Lạy Chúa, xin hãy phân rẽ ánh sáng ra khỏi bóng tối trong chúng con. Xin hãy nói lời Ngài cho chúng con. Xin ban cho chúng con tâm linh của sự khôn ngoan và khải thị. Xin Chúa hãy mở mắt lòng của chúng con. Chúa ơi, chúng con muốn thấy thật rõ những gì Chúa muốn nói. Nếu Chúa nói thì sẽ có gì đó xảy ra. Bây giờ chúng con muốn kinh nghiệm điều này. Amen. Ngợi khen Chúa, tôi rất được khích lệ vì Chúa muốn cứu chúng ta. Chúa đã không ấn định chúng ta để chịu sự phán xét, nhưng để đạt được sự cứu rỗi. Đây là điều tuyệt vời. Tối hôm qua tôi rất biết quý vì Chúa đã xác định chúng ta để lên cao. Chúa đã kêu gọi chúng ta đến sự vinh hiển của riêng Ngài. Đây không phải là một việc nhỏ mà là một sự kêu gọi rất cao. Tôi tin rằng Chúa phải làm cho chúng ta ý thức được nhiều hơn. Chúa đã kêu gọi chúng ta đến sự vinh hiển của Ngài. Ngợi khen Chúa. Và Chúa cũng muốn phục hồi chúng ta hoàn toàn. Tối hôm qua chúng ta đã thấy rằng chúng ta đã chết trong tội lỗi, bị bao bọc bởi nước của sự chết, ở dưới vực thẳm, ở trong bóng tối. Nhưng ngợi khen Chúa, Chúa muốn phục hồi chúng ta lại. Bây giờ chúng ta hãy đến với ngày đầu tiên. Nó bắt đầu rất là tuyệt vời. Đức Chúa Trời phán, Amen. Chúa phải nói với chúng ta, nếu Chúa không nói thì không có ích gì cả. Nhưng nếu Chúa phán thì có gì đó sẽ xảy ra. Chúa phán hãy có ánh sáng. Câu đầu tiên mà Đức Chúa Trời nói trong Kinh Thánh chính là hãy có ánh sáng. Ngợi khen Chúa, Chúa phán hãy có ánh sáng. Thì dĩ nhiên là có ánh sáng. Điều này thật là dễ dàng. Chính vì vậy chúng ta cần lời phán của Chúa. Trong những tuần trước tôi đã đọc chương này nhiều lần, hầu như mỗi ngày, và tôi thường nói với Chúa rằng, Chúa ơi, hãy nói hãy có ánh sáng với con. Trong thời gian này, chúng ta nên nói với Chúa, Chúa ơi, hãy chiếu sáng trong chúng con. Và tối hôm qua, Chúa đã bắt đầu soi sáng. Chúa đã nói với tôi, mặc dù người anh em chia sẻ về bóng tối, nhưng điều này đã soi sáng trong lòng tôi, cho tôi thấy rằng trong tôi đang có vực thẳm. Có bóng tối và tôi cần ánh sáng của Chúa. Chúng ta cần ánh sáng của Chúa để thấy rõ. Ma quỷ chỉ muốn làm chúng ta mù thôi, để chúng ta không thấy được ánh sáng này. Nhưng ngợi khen Chúa, vì chúng ta có một Đức Chúa Trời thường hay phán, là đứng ban ánh sáng trong lòng chúng ta. Khi chúng ta được cứu, chúng ta đã nhận thấy ánh sáng này. Trong Cô-rinh-tô nhì, đoạn 4, câu 5, câu 6, nói rằng, vả chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là Chúa. Vì Đức Chúa Trời là đấng có phán, sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm, đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Đức Chúa Trời phán rằng sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm, đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng ta. Khi Chúa cứu chúng ta, thì chúng ta đã thấy được ánh sáng này, và Chúa cũng muốn nhiều người trên trái đất này cũng thấy được ánh sáng. Vì vậy, ngày hôm nay Chúa vẫn tiếp tục nói, hãy có ánh sáng. Chúng ta không chỉ cần ánh sáng một lần mà chúng ta luôn cần nó. Mặc dù chúng ta đã được cứu rỗi, nhưng chúng ta vẫn cần nó, và Chúa cũng luôn muốn ban ánh sáng cho chúng ta một cách mới mẻ, để cho đến khi không còn bóng tối nào. Đức Chúa Trời đã nói về chính Ngài, rằng Ngài là ánh sáng và trong Ngài không có bóng tối. Chúng ta hãy cùng nhau đọc câu này trong văn thứ nhất đoạn 1 câu 5. Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng và trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Đức Chúa Trời là sự sáng. Amen. Và trong Ngài không có sự tối tăm đâu. Hallelujah. Đúng vậy, Đức Chúa Trời là sự sáng và trong Ngài không có bất kỳ tối tăm nào cả. Và Chúa cũng muốn trong chúng ta cũng không có sự tối tăm nào. Chúa muốn dẹp bỏ mọi bóng tối trong chúng ta. Đó là lời truyền giảng đầu tiên, là câu đầu tiên mà Đức Chúa Trời đã phán trong Kinh Thánh. Và đó cũng là thông điệp của ngày hôm nay. Đức Chúa Trời là ánh sáng, và chúng ta cần ánh sáng để nhận ra tình trạng của mình. Tối hôm qua chúng ta thấy rằng chúng ta đã ở trong bóng tối. Tôi cũng phải nhìn nhận rằng tôi thường ở trong bóng tối. Chúa muốn chiếu sáng chúng ta, và khi ánh sáng của Chúa được tỏa ra thì chúng ta có thể nhận ra mình đang ở trong bóng tối. Nếu không có ánh sáng thì chúng ta không thể nhận ra được. Khi ở trong bóng tối thì chúng ta không thể thấy được gì cả. Ở trong một căn phòng tối, chúng ta không thể thấy được khuôn mặt nào. Nhưng khi có ánh sáng trong phòng thì chúng ta có thể thấy rõ từng khuôn mặt, thấy được từng người, và tôi có thể nhận ra được những gì ở trong tôi. Để nhận ra được tình trạng của mình thì không đơn giản. Nó chỉ có thể diễn ra được bởi ánh sáng. Chúng ta phải nhận ra được tình trạng của chính mình, vì chúng ta có một sự kêu gọi rất cao. Đức Chúa Trời muốn chúng ta có sự vinh hiển của Ngài. Chúng ta cần thấy được rằng chúng ta thiếu sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta cần ánh sáng. Câu 6 nói rằng, ví bằng chúng ta nói mình được tương giao với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Đây không phải là lời dành cho người vô tín, mà dành cho chúng ta. Những người vô tín thì không thể tương giao được với Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta muốn được tương giao với Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải đi ra khỏi bóng tối. Nếu nói nhiều thì không làm được gì cả. Chúng ta phải đi vào trong sự tương giao này. Chúng ta cần ánh sáng để nhận ra tình trạng của mình. Thật đơn giản để nói về ánh sáng. Ai cũng có thể nói được. Nhưng chỉ để nói thôi thì không đủ, mà chúng ta cần phải có ánh sáng. Thật tuyệt vời khi Đức Chúa Trời nói, hãy có ánh sáng, thì có ánh sáng. Chúa không chỉ nói về ánh sáng, mà khi Chúa nói thì nó có tác dụng. Hãy khen Chúa. Tôi rất được khích lệ vì chúng ta có một Đức Chúa Trời như vậy. Ngài muốn cứu chúng ta khỏi mọi bóng tối, và Ngài cũng muốn được tương giao với chúng ta. Thật là tốt để nhận ra chính chúng ta. Chúng ta thường nhận ra tình trạng của người khác mà không nhận ra tình trạng của mình. Chúng ta thường chỉ ra sai lầm của người khác, như vậy là không đúng, không tốt. Chúng ta cần nhận ra chính mình đầu tiên. Chúng ta phải thấy rằng mọi người trong chúng ta thường ở trong bóng tối và thường ở trong vực thẳm. Chúng ta cần ánh sáng của Chúa cho chính chúng ta. Ngợi khen Chúa. Tôi tin rằng chỉ trích người khác là không tốt, mà chúng ta cần nhận ra chính mình. Hãy nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con cần ánh sáng của Chúa. Con muốn nhận ra những điều không ổn ở bên trong con. Xin cho con biết nơi nào trong con có bóng tối. Lòng chúng ta cần ánh sáng của Chúa. Tôi thấy câu Phaolô nói trong Côrintô nhì đoạn 4 câu 6 rất hay. Chúa chiếu sáng trong lòng chúng ta. Chúa không soi sáng trong lòng của người khác, mà Chúa muốn soi sáng trong lòng của chúng ta. Chúng ta cần ánh sáng của Chúa, vì chúng ta cũng phải yêu ánh sáng của Ngài. Ở trong ánh sáng của Chúa thật là khỏe mạnh, vì nó chữa lành chúng ta. Ánh sáng của Chúa mang đến sự sống. Chúng ta biết rằng ánh sáng là điều kiện tiên quyết của sự sống. Nếu không có ánh sáng thì không có sự sống. Chính vì vậy, câu đầu tiên Đức Chúa Trời phán là hãy có ánh sáng. Ngợi khen Chúa vì Chúa muốn mang lại sự sống. Do đó chúng ta cần kinh nghiệm với ánh sáng nhiều hơn nữa. Chúng ta hãy đọc tiếp văn thứ nhất, đoạn 1, câu 7, câu 8. Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giê-xu, con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Nếu chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Nhưng nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Thật là tuyệt vời, huyết của Chúa rửa sạch chúng ta. huyết Ngài là huyết báu, có thể làm sạch chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Ngợi khen Chúa. Chính vì vậy chúng ta cần xưng tội lỗi chúng ta ra với Chúa. Nếu chúng ta nói mình không phạm tội, thì chúng ta không chỉ lừa dối người khác mà chúng ta còn lừa dối mình nữa. Chúng ta cần xưng nhận tội lỗi của mình ra với Chúa. Hãy nói với Chúa: Chúa ơi, con đang ở trong vực thẳm. Bây giờ con cần ánh sáng của Chúa. Con đang ở trong nước biển chết. Bây giờ con còn cần sự sống của Ngài. Hãy cứu con bởi huyết của Chúa. Huyết của Ngài tẩy rửa chúng ta, làm chúng ta sạch, thậm chí ban cho chúng ta sức mới nữa. Khải Huyền 12 nói rằng những người đắc thắng nhờ vào huyết của chiên con. Ngợi khen Chúa. Huyết này thật là tuyệt vời, làm chúng ta sạch, làm chúng ta được thánh khiết. Nhờ đó chúng ta có thể tương giao với Đức Chúa Trời và có thể đi trong ánh sáng được. Chỉ có ánh sáng thì không đủ. Ở đây nói đến việc đi trong ánh sáng. Điều này liên quan đến cách sống của chúng ta. Chúng ta không chỉ có ánh sáng mà chúng ta phải đi trong ánh sáng nữa. Ở trong mọi hoàn cảnh chúng ta nên nói với Chúa: Chúa ơi, con muốn ở trong ánh sáng. Ở trong ánh sáng của Chúa chúng ta không thể che giấu được. Chúng ta có thể che giấu, không thể che giấu gì với Chúa cả, mà chúng ta hãy xứng nhận nó ra trong ánh sáng. Như vậy, Chúa mới tẩy sạch tội lỗi chúng ta được. Nếu chúng ta che giấu nó, thì Chúa không thể làm sạch chúng ta. Trong thời gian này, chúng ta hãy xin Chúa ban cho ánh sáng, không chỉ ngày hôm nay mà mỗi ngày. Ngợi khen Chúa. Chúa không chỉ ban ánh sáng, mà Chúa còn làm nhiều hơn nữa. Chúa đã phân tách ánh sáng ra khỏi bóng tối. Chúa không chỉ dừng lại ở đó mà còn đặt tên sự sáng là ngày. Chúa gọi rõ bóng tối là đêm. Chúng ta phải nêu rõ đây là bóng tối, đây là ánh sáng. Đức Chúa Trời là ánh sáng và tội lỗi, vực thẳm là ở trong bóng tối. Nhận biết bóng tối của mình chưa đủ mà chúng ta cần phải gọi tên nó nữa. Đây là bóng tối. Chúng ta hãy phơi bày nó ra, hãy nói rõ ra đây là bóng tối. Như vậy chúng ta mới có thể đi trong ánh sáng được. Hãy ăn năn và quay trở lại. Đừng ở trong bóng tối nữa. Hãy nói với Chúa rằng con đang ở trong bóng tối, nhưng con muốn đi vào ánh sáng. Con ăn năn, con không muốn ở trong tình trạng này nữa. Chúng ta hãy thực hành điều này. Đây chỉ là vấn đề của sự luyện tập thôi. Chúng ta hãy luyện tập phân biệt giữa ánh sáng và bóng tối. Chúng ta hãy rời bỏ bóng tối và quay lại với ánh sáng, cho đến khi nào không còn bóng tối trong chúng ta nữa. Tối hôm qua, chúng ta đã thấy được thực trạng ban đầu của trái đất. Thật là tốt khi chúng ta thấy được kết thúc của trái đất sẽ như thế nào, và mục đích của Đức Chúa Trời là gì ở cuối Kinh Thánh. Chúng ta hãy đọc Khải Huyền 22 câu 4. Đêm không còn có nữa. Amen. Ngợi khen Chúa, không còn đêm nữa. Đó là mục tiêu. Bây giờ chúng ta muốn đạt được mục tiêu này. Chúa muốn dẹp bỏ mọi bóng đêm. Bây giờ Chúa muốn cùng làm với chúng ta. Ngày nay Chúa muốn phân tách ánh sáng và bóng tối trong chúng ta. Đó cũng là điều kiện tiên quyết để sự phục hồi của Đức Chúa Trời trong Sáng Thế Ký 1 được diễn ra. Để có sự sống thì phải có sự phân tách này. Nếu chúng ta ở trong bóng tối thì không có sự sống. Hãy xin Chúa ban cho chúng ta nhiều ánh sáng hơn và làm bóng tối giảm đi. Thật là tuyệt vì cuối cùng sẽ không còn đêm nữa. Ngợi khen Chúa. Chúng ta nên xin Chúa cho chúng ta thêm ánh sáng để bóng tối bị mất đi. Chúng ta cần phải cộng tác với Chúa vì sự cộng tác hay sự phân tách này không diễn ra một mình. Mà chúng ta cần phải gọi rõ nó ra. Đây là ánh sáng, đây là bóng tối. Điều quan trọng không phải là đúng hay sai, mà quan trọng là chúng ta có ánh sáng của Chúa. Như vậy chúng ta mới nhận ra được bóng tối, và Chúa muốn phân rẽ ánh sáng ra khỏi bóng tối. Ở đây nói nếu chúng ta xưng tội mình, nghĩa là chúng ta nêu rõ nó, thì Chúa mới tha thứ chúng ta và làm sao chúng ta sạch khỏi mọi điều gian ác. Thật là tốt nếu được Chúa tẩy sạch. Ngợi khen Chúa, chúng ta hãy từ bỏ mọi điều gian ác, mọi tội lỗi, hãy phán xét nó. Vì Chúa nói rằng, trong Chúa không có bất kỳ bóng tối nào. Chúng ta hãy xét đoán mọi bóng tối trong chúng ta. Amen.